Đức Phật. Hôm nay cũng còn trong mùa Vu Lan, nhằm đến ngày Vu Lan năm nay, ở đây mọi cái sinh hoạt của chúng ta nó là phóng sinh, rồi đi phát chẩn cứu tế cho người bần cùng, rồi hành hương chiêm bái Đại Phật. Đó là những cái việc làm trong cái mùa Vu Lan này của cái đạo tràng Côn Minh. Thì chỉ có đáng tiếc một điều rằng là mấy sư cháu đây không đi được. Thì nếu mà mấy sư cháu đi được thì chắc nó càng vui nữa. Thành ra vì vậy đó mà xưa ông hôm nay đặc biệt đó là nói chuyện với lại mấy mấy sư cháu đó về vấn đề là đi hành hương nhân dịp Vu Lan. Thì ngay cái ngày Vu Lan đúng đó là ngày mùng 3 tháng 9 vừa rồi đó, thì sư ông với lại mấy thầy mấy cô ở tại Thái Nguyên, mà đúng ngày đó đó thì là ở ngay tại Huyền Trung Tự, rồi sau đó đó là Sông Lâm Tự. Thì Huyền Trung Tự đó là cái ngôi chùa nổi tiếng nhất của tịnh độ, tại vì ngôi chùa đó là được ba vị cao tăng đó, của tịnh độ tông mà Nhật Bản cho rằng là tổ sư, tôn làm tổ sư, sơ tổ, nhị tổ, tam tổ. Đó là ngài Đàm Loan, ngài Đạo Xước và ngài Thiện Đạo đều ở ngôi chùa nó trên đó. Thì ra ngôi chùa đó được Nhật Bản hỗ trợ ghê lắm, nhất đặc biệt là tịnh độ chân tông của Nhật Bản. Tịnh độ chân tông của Nhật Bản là người mà sáng lập nên đó, là có cái pháp hiệu là Thân Loan đó. Thì Thân Loan đó là tại vì lấy cái tên của ngài Thế Thân là người viết Vãng Sinh Luận, và lấy tên của ngài Đàm Loan là người mà chú thích Vãng Sinh Luận luận đó, cũng giống như là người mà có thể nói là người mà tu theo cái pháp môn mà niệm Phật đó. Từ cái nhánh đó mà truyền bá thành Tịnh Độ Tông, thành ra lấy ngài Thế Thân, lấy chữ Thân Đàm Loan, Loan ghép lại Thân Loan, thành ra là tổ sư của Tịnh Độ Tông của Nhật Bản là Thân Loan. Thì như vậy thì mình cũng biết rằng là ngài Đàm Loan có một cái vị trí rất là quan trọng đối với lại Tịnh Độ Tông của Nhật Bản, mà mặc dù rằng ngài Đàm Loan là bị người Trung Hoa coi bộ như rằng là không để tâm đến, mà người Trung Hoa thì lại tôn ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn là sơ tổ của Tịnh Độ, ngài Thiện Đạo đó là bị nhị tổ, loại bỏ hai ngài Đàm Loan và Đạo Xước ra khỏi cái hàng ngũ tổ sư. Nhưng mà Nhật Bản thì ngược, Nhật Bản bất chấp Trung Hoa như thế nào, Nhật Bản suy luận theo Nhật Bản, và Nhật Bản gạt ngài Huệ Viễn tức là sơ tổ nó ra khỏi hàng ngũ tổ sư và tôn xưng ngài Thiện Đạo đó là đệ nhị tổ của tàu tụt xuống thành hạng ba, mà hạng nhất đó là ngài Đàm Loan là tổ sư đầu tiên, thứ nhì là Đạo Xước, thứ ba là Thiện Đạo. Thì nếu mà mình so ra đó thì là người Nhật người ta có lý do hơn là người Trung Hoa, thành ra đầu óc của người Nhật Bản đó là đáng nể vô cùng. Tại sao vậy? Là tại vì rằng là nếu mà đã nói rằng ngài Thiện Đạo là nhị tổ đó thì không thể nào mà bỏ ngài Đạo Xước, ngài Đàm Loan ra. Tại vì ngài Thiện Đạo với ngài Huệ Viễn có dính gì với nhau hết. Nhưng mà ngài Thiện Đạo chính là học trò, môn đồ của ngài Đạo Xước. Mà ngài Đạo Xước là học trò mà gián tiếp của ngài Đàm Loan, tại vì ngài Đàm Loan tịch lâu rồi ngài Đạo Xước mới xuất hiện. Nhưng mà ngài Đạo Xước á là đọc một cái bài văn của ngài Đàm Loan viết về tịnh độ, mà vì vậy phát tâm tu hành tịnh độ, rồi sau đó thì dạy lại cho ngài Thiện Đạo, rồi từ ngài Thiện Đạo á tịnh độ tông mới phát triển mạnh mẽ vô cùng. Cho nên có thể nói là ngài Thiện Đạo là người mà gần như là có thể nói luôn là người khai sáng nên tịnh độ tông, cũng giống như mình có thể nói ngài Huệ Năng á, giống như vậy. Ngài Huệ Năng còn gần như là người mà khai sáng đến cái thiền tông, cái tính chất thiền tông sau này của Trung Hoa. Đấy. là cái lỗi lề lối của tất cả các vị tổ sư của thiền tông sau này, đó là đều từ ngài Huệ Năng ra hết. Và ngài Huệ Năng khác hẳn với lại mấy vị trước nhiều ghê lắm. Tuy rằng là mình nói khác đây là đừng có hiểu lầm là khác trên tư tưởng, trên tư tưởng nó ra khác, nhưng mà trên cái hình thức mà truyền đạo đó, cái lề lối, cái phong cách đó, cái phong thái mà hành đạo cũng như truyền đạo đó thì là khác, nhưng mà cái tư tưởng đó, thì vẫn giống, thì vẫn vẫn là ngài Huệ Năng, vẫn là truyền thừa từ các vị mà từ ngài Đạt Ma trở xuống đó. Thì ở đây tịnh độ tông thì mình có thể nói là phát triển là từ cái khi ngài Thiền Đạo đó, thì mới là phát triển mạnh mẽ. Và ngài Thiền Đạo là người mà chủ xướng cái pháp môn tu hành và niệm Phật danh hiệu, và từ đó trở đi nó cái pháp môn nó càng ngày càng càng lớn mạnh, cho đến bây giờ thì hầu như nó át hết, là người ta chỉ biết niệm Phật thôi, mà đó là từ ngài Thiền Đạo ra. Anh ra cái chùa Huyền Trung Tự á, họ thờ ba vị tổ sư nói trên đó. Thì ngài Đàm Loan hồi xưa là trụ trì, rồi sau đó thì ngài Đàm Loan tịch đi một thời gian dài đó, thì ngài Đạo Sức xuất hiện, rồi thì ngài Đạo Sức chùa đó tu hành Tịnh Độ Tông truyền bá, một ngày Thiền Đạo tới học đạo. Rồi sau ngày Đạo Sức tịch đi rồi, ngài Thiền Đạo trụ một thời gian ngắn tại ngôi chùa Huyền Trung đó, rồi ngài lìa ngôi chùa Huyền Trung đó, ngài đến Tây An đấy, Hoằng Dương Phật Pháp. Tại vì lúc bấy giờ Tây An đó là ở gần Trường An, Trường An là kinh đô của triều đại nhà Đường, và ngài Thiền Đạo là sống ở trong triều đại nhà Đường. Thành ra ngài Thiền Đạo về kinh đô. Thế đó là vào đúng cái ngày 3/9, còn cái ngày 2/9 ngày trước đó đó là sư ông với mấy thầy cô thì đến Mông Sơn mà tụi con vừa mới coi hình ảnh mà Mông Sơn Đại Phật. Rồi ngay ngày hôm sau của ngày Vu Lan là ngày mùng 4 đó, đó thì là Thiên Long Sơn. Thiên Long Sơn là một thạch quật cũng lâu đời rồi. Cũng giống như Mông Sơn, tức là tượng Phật ở đó cũng bị phá hủy rất là nhiều, hầu như là bị cắt đầu hết chân á, ngay cả đến cái pho tượng Phật mà Di Lặc á, ở đó nó cũng bị cắt đầu nữa. Đó. Rồi cũng sau này cũng làm lại nữa, là bởi vì cái lý lẽ là mình cũng biết là cái thời mà nhà Thanh mà suy vi á, mà quân đội của 8 nước liên quân á, trong đó có mấy nước Âu Mỹ như là Anh, Pháp, Đức, Mỹ đó, là nhiều nhất, mấy sư đó cộng với Nhật Bản, và một sư Á duy nhất có mặt ở trong cái hàng ngũ mà liên quân nói trên đó đó, đó. Mới cắt đầu mấy tượng Phật đem về xứ mình để viện bảo tàng. Lại còn thêm một cái phần nữa là sau đó tiếp nối sau đó đó, rồi sau cái vụ nhà Thanh bị bát quốc tấn công á, mà phân nước Tàu thành là 8 khu vực đó. Rồi thì tới triều đại Dân Quốc đó, Trung Hoa độc lập, thì bây giờ Tưởng Giới Thạch là người mà nắm quyền thứ nhì thời kỳ Dân Quốc, tổng thống thứ nhì ở sau Tôn Giật Tiên, là người mà khai sáng lên nền Cộng Hòa của Trung Hoa. Rồi thì đến Tưởng Giới Thạch, người Tưởng Giới Thạch thì có cô vợ, bà vợ đó là Tống Mỹ Linh, bà này lại theo đạo và Tin Lành, thành ra bà này không có ưa đạo Phật. Vì vậy bà này cho mấy ông cố đạo cũng giống như rằng là các nước Mỹ, Anh, Pháp, đặc biệt là ba cái xứ đó nhiều nhất, cưa cắt đầu của một tượng Phật ở Long Môn Thạch Quật, ở Vân Cương Thạch Quật, ở mấy cái thạch quật nổi tiếng, cưa cắt đem về viện bảo tàng của Anh Pháp để cùng hết. Cho nên bây giờ mình nhìn cái thân Phật ở mấy cái thạch quật đó rồi chưa đủ, mình phải qua bên xứ Âu mình nhìn mấy cái đầu nữa. Là ở bên mấy xứ Âu Mỹ, nhất là Anh và Pháp, với Mỹ là đầu Phật rất là nhiều, với Nhật Bản. Thành ra vừa rồi chúng ta đến Thiên Long Sơn chẳng hạn, nhìn vào trong mấy cái thạch quật đó là tất cả toàn bộ mấy pho tượng Phật đều mất đầu, chỉ có cái quật số 9, tức là cái quật mà lớn nhất đó, chính yếu nhất đó, là chỉ bị mất một tượng thôi, nhưng mà họ cũng phục chế rồi ở Thiên Long Sơn đó. Thì trên đường mà đến đi hành hương á, thì trời thì mưa, Nhưng mà ngày mùng 2, ngày mùng 3 thì trời tương đối tốt, nhưng ngày mùng 4, ngày mùng 5 thì trời rất ư là xấu, mưa với lại vân vụ, tức là sương núi cộng với lại mây nó phủ. Lúc thì cái thạch quật số 9 đó, là thạch quật lớn nhất ở Thiên Long Sơn, lúc thì nó ẩn, lúc thì nó hiện, đấy, tùy theo mây. Được đi thì phải lên dốc núi, cả Mông Sơn cũng vậy. Mà Mông Sơn cái bữa mùng 2 đi rất tốt, bữa mùng 5 á thì trời xấu hơn nhiều, nhưng mà không đến nỗi giống như là ở Thiên Long Thạch Quật. Ở Thiên Long Thạch Quật là phải dương dù mưa, tầm mưa tã, mà mây nó phủ đầy dày đặc hết á. Thì những cái điều đó nó cho chúng ta thấy những cái bài học Phật pháp, là mình cũng tập rằng là mọi cái sự kiện nào mình cũng nhìn, mình cũng thấy Phật pháp ở bên trong nó hết. Tức là mình cũng thấy ngay một vấn đề như vậy, là nếu ở đây mà chúng ta mà có một kinh nghiệm đó, tụi con có được một một xí, nói theo thuật ngữ của cô Viên Lộc, nó là một xí kinh nghiệm, tức là mới đi có một đại Phật thôi, Lạc Sơn. Đó. Thì mình cũng thấy là vấn đề rằng là đến cảnh giới đại Phật nào cũng hùng vĩ như là đại Phật Thế Chân. Đại Phật nhìn rất là vĩ đại, và cảnh tượng xung quanh rất ư là hùng vĩ. Đương nhiên rồi, đại Phật đó cũng giống như rằng là mình nói đây là trên vấn đề của đại thừa Phật pháp, cho nên cảnh giới của đại thừa Phật pháp nó cũng hùng vĩ như là Phật của đại thừa vậy. Phật của tiểu thừa với cảnh giới của tiểu thừa nó cũng không có hùng vĩ như vậy, nó cũng to lớn như vậy. Cho nên mình nhìn cái cảnh giới như vậy, mình có thể thấy được cái tâm lượng của con người. Vì vậy cho nên thí dụ như mình thấy người Việt Nam mình hay hờ hững với tất cả những cái công đức, cho nên mình có thể nói là nước Việt Nam mình nó là thiếu phước ghê lắm. Thiếu phước cho nên mình thấy một vấn đề rằng là ngày nay thế giới nó tiến bộ dữ dội hơn, mà Việt Nam mình vẫn rằng là tuy rằng Việt Nam mình nói là con rồng cháu tiên, mà vẫn lão đáo theo sau lưng con phàm, mới lại nghĩa là cháu gì đó không biết nữa, cháu phàm phu gì đâu nữa, nhưng mà mình vẫn lão đáo theo sau thôi. Mình con rồng cháu tiên mà thua con cháu của Thái Dương thần nữ, tức là Nhật Bản nó xa quá nữa. Đấy là mình thấy từ những cái khối óc như vậy, hay cho đến cái xứ sở nó phát triển, hay là cho đến là cái tôn giáo, tức là đạo Phật mà người Việt Nam mình thường khoe là đại đa số mình là dân tộc Việt Nam mình theo đạo Phật đông đông, mà mình có thấy có làm được cái pho đại Phật nào nên hồn đâu, cũng như cái cảnh cảnh giới giống như là tụi con nhìn thấy đại Phật ở đây. Thì nhìn như cái mình biết cái tâm lượng của con người, cũng như ngược lại á, khi mà mình tới những cái cảnh giới đó mà mình vào được cảnh giới đúng nghĩa đó, thì cái tâm của mình nó cũng mở ra. Còn nếu mà gần như là du khách như tụi học trò mà quý thầy quý cô đấy đã chứng kiến, nó cũng lên trên núi Mông Sơn, nhưng mà nó thưởng ngoạn đúng nghĩa. Đấy. Nó thưởng ngoạn đúng nghĩa, nó đem theo đồ ăn thức uống như đi picnic, thì tâm lượng của nó không có mở ra. Còn nếu mà mình vào mình đến những cảnh giới như thế mà mình hiểu nó, thì cái tâm của mình nó cũng mở ra. Đấy. Thì cái Phật tâm của mình nó cũng to dần giống như là đại Phật ở bên ngoài, cái tâm lượng của mình nó cũng hùng tráng giống hệt như cái cảnh giới mà mình nhìn thấy vậy đó. Thì trên cái con đường lên đại Phật nào, mình thấy cảnh giới và tượng Phật như vậy rồi, nhưng mà mình có ghi nhận một vấn đề là gay go không? Đương nhiên là gay go lắm. Gay go không phải chỉ ở thể lực, mà gay go còn ở nơi phúc báo. Tức là mình có đủ duyên, tức là cái phúc báo của mình nó có phải là cái phúc báo để đến với những cảnh giới đó không, hay là phúc báo của mình chỉ để đến đến với ngũ dục, tức là đến với trà đình tửu điếm. Có nhiều người có phúc báo chỉ đến với trà đình tửu điếm thôi. Đó, trà đình tửu điếm nào cũng la cà được hết trơn á, mà cũng có tới rồi hết trơn á, tiệm ăn ngon nào cũng xa vào rồi hết á. Có những người đó là họ tự hào, họ cũng có phúc báo cũng có thiệt. Thế nhưng mà những cái phúc báo đó của họ đó, những cái nhân duyên của họ, chúng ta thấy rõ rằng nhân duyên đó nó đưa họ đến tất cả những cái cảnh giới nói trên, nó cảnh giới của hưởng thụ của ngũ dục, và để gọi rằng là hoàn thành cái hưởng thụ cho họ, biết bao nhiêu sinh mạng phải hy sinh, biết bao nhiêu người phải nghĩa là chịu nghĩa là bị bóc lột, nói thẳng một câu như vậy, với biết bao nhiêu người bần đinh bần khổ. Mà những người đó không có mở tâm được, những người đó tâm của họ nó vẫn giống như rằng là càng có của thì họ càng thấy không đủ, hoặc giả rằng là họ càng chỉ lo giữ nó hơn rằng là lo biết dành dụm. Dành dụm đây là cái nghĩa mà dành dụm mà sư ông có giải thích rồi. Dành dụm nó cho mình cho đời sau đó chính là vấn đề phước báo. Tại mình có mang cái gì theo được đến đời sau hết trơn à. Cho nên dành dụm tiền bạc không có mang theo đến đời sau được, nhưng mà dành dụm phước báo đó, để mang được đến đời sau. Họ không biết dành dụm cho nên tâm họ không có mở rộng. Thành ra bao nhiêu cái phước của họ hồi xưa đó, mà những cái phước đó hồi xưa, phước đó chỉ chiêu tập họ tới chà đình tửu điếm. Thành ra vì vậy chúng ta mới hiểu một vấn đề là tại sao mà Đức Phật chê trách phúc báo nhân thiên. Tại sao Đức Phật chê những cái phúc đó, và tại sao Đức Phật từ bỏ những cái phúc đó, và khi Đức Phật nắm trong tay cái phúc đó hết, vì Đức Phật làm vua. Cho nên Đức Phật nắm trong tay đó là bao nhiêu rằng là những cái phúc báo về tài sắc danh thực thủy. Muốn bao nhiêu vợ cũng được, muốn bao hưởng thụ ăn uống sung sướng thế nào cũng được, muốn đi đứng nằm ngồi tự tại thế nào cũng được, bao nhiêu kẻ hầu người hạ, là phước đó của Đức Phật cao siêu ghê lắm, nhưng mà vứt hết. Tại sao thì mình cũng hiểu liền, và Đức Phật chuyển hướng cái phúc đó, và cái phúc đi tìm đại Phật và cảnh giới của đại Phật. Và dĩ nhiên là không phải là chỉ tìm ở bên ngoài, và dĩ nhiên là rõ ràng là tìm ở bên trong, tức là tìm bằng khối óc khám phá ra đại Phật ở bên mình. Mà từ khi Đức Phật khám phá ra thì tất cả chúng sinh có dịp, đại đa số chúng sinh có dịp, có nhân duyên để thấy đại Phật và cảnh giới đại Phật. Nếu mà Đức Phật không từ khớp tất cả những cái nhân duyên kia, những cái phúc báo kia, không vứt bỏ nó, như là Đức Phật nói với vua Tần Bà Ta La là đại vương có thể nào mà ăn lại thứ mà đại vương mà khạc nhổ hay là ói mửa ăn, vua nói không. Đức Phật bảo Như Lai cũng vậy. Tại vì khi ông vua Tần Bà Ta La đề nghị rằng là dâng đất nước cho Đức Phật cúng dường, Đức Phật từ khước. Cúng dường tối cao á, tức là cúng dường cả một cái đất nước, mới đầu cúng dường nửa nước, Đức Phật từ khước. Ông vua tưởng đâu mà Đức Phật nói chê chê nửa nước ít quá, cúng hết. Nhưng mà nói không. Nhưng mà hỏi ông vua, hỏi vua Tần Bà Ta La như vậy. Nếu mà Đức Phật không nhận thức ra điều đó đó, mà Đức Phật không bỏ cái những cái nhân duyên phúc báo đó, đó hồi đầu á, và đi tìm một cái đại Phật với cảnh giới đại Phật hùng vĩ như vậy ở nơi tự tâm á, thì ngày nay làm sao có tất cả những cái cảnh mà mình chứng kiến, mình đi qua. Mình nghĩ lại xem. Nếu mà như thế mà mình là một Phật tử, hay là một Phật tử đây nói chung, tức là cả tại gia cũng như xuất gia, mà mình vẫn chỉ cầu xin Đức Phật và xu hướng tới cái vấn đề phúc báo mà Đức Phật coi như đờm dãi, coi như là đồ ói mửa vậy, thì mình đâu có xứng đáng là đệ tử Phật đâu. Làm sao tâm mình mở rộng được, làm sao mình thấy được đại Phật thật sự. Cho nên tu học trò nó cũng có thể thấy, những người dân ở dân cư ở xung quanh họ cũng có thể thấy, nhưng họ không thấy. Ai là người thấy? Không hẳn là người tới được là người thấy Có hai lối thấy. Thật ra có thể nó có ba lối thấy. Một lối thấy bằng không thấy. Một lối thấy bằng thấy. Một lối thấy bằng trung đạo. Vừa thấy vừa không thấy. Thì lối mà thấy mà không thấy, tức là nhận thức được Phật với đại Phật với lại cảnh giới Phật ở trong tâm của mình to lớn đó, nhưng mà mình không thấy đại Phật ở bên ngoài, mình không thấy cái cảnh giới ở bên ngoài. Chẳng hạn bây giờ mình nói ví dụ như là ngài Hải Không lập nên cái pho đại Phật đó, ngài có thấy đại Phật đó không? Không, ngài không thấy, nhưng mà ngài thấy, vì ngài thấy ngài mới lập. Nhưng mà ngài không thấy. Còn đại đa số thiên hạ tới đó du lịch thấy không? Thấy. Nhưng mà có thực thấy không? Không. Không thấy gì. Họ chỉ thấy tượng Phật bằng đá hết, chấm dứt. Thành ra họ không thấy. Họ không thấy cái thấy của cái người tác giả. Tức là nói chung là họ không thấy được cái thấy của Ngài Hải Thông. Nên bây giờ vừa thấy vừa không thấy. Đó. Thấy bằng cái không thấy và thấy bằng cái thấy, Tức là cái nói là thấy được bằng cái thấy và thấy được bằng cái không thấy, là chúng ta đi hành hương, là cái bổn phận mà chúng ta đi hành hương là để làm như vậy, là để làm sao mà chúng ta đã thấy, là vẫn thấy đại Phật, mà chúng ta thấy cái không thấy, tức là chúng ta thấy được cái đại Phật mà không thấy được, và chúng ta thấy được cái đại Phật thấy được, tức là bên cạnh cái đại Phật thấy được, chúng ta thấy được một cái đại Phật mà không thấy được, đại Phật vô tướng vô trụ. Chúng ta từ cái đại Phật mà hữu tướng hữu trụ, chúng ta thấy được cái đại đại Phật vô tướng vô trụ, và chúng ta thấy được cái đại tượng mà vô tướng vô trụ đó, thì cái tâm mình nó mới mở ra, thì mình mới hiểu được Phật pháp. Thì đó gọi là mình mới thấy được cái mà gọi là thiên hạ nó đến, nó không thấy, nó thấy pho tượng Phật nó, nhưng mà nó không thấy cái gì khác hết. Còn mình thấy được cái không thấy của nó, mình thấy được cái không thấy của thiên hạ, cái thiên hạ không thấy mình thấy, cái thiên hạ thấy mình cũng thấy. Đó mới gọi là chính kiến, tức là cái thấy chân chính, tức là cái thấy gọi là một cái thấy toàn diện. Còn người ta không thấy thì kể như vô duyên, thấy cũng vẫn vô duyên. Còn nếu giả sử như người ta không thấy nhưng mà người ta thấy, là giống như là vừa ví dụ như ngài Hải Thông đó, mà lập nên cái pho tượng ở trên nó, thì ngài không thấy nó nhưng mà ngài thấy rồi ngài mới lập. Thành ra làm thế nào mà khi mình đi hành hương mình có thể thấy được cả hai, mình thấy được cái thấy và mình thấy được cả cái không thấy. Chắc chắn là những người xung quanh mình có cái họ không thấy, họ đồng nhất với nhau thấy một cái thôi, họ chỉ thấy tướng thôi, họ không thấy tính. Mình thấy tướng Phật to lớn, mình thấy tính Phật cũng vĩ đại. Thì đương nhiên tính thể thấy dùng nhục nhãn thấy được, tướng thì dùng nhục nhãn thấy, nhưng mà tính kia thì phải dùng cái huệ nhãn để thấy. Thế nên chúng ta thấy là con đường nào đến với cảnh giới đó của Phật pháp đó, cảnh giới của đại Phật đều hay ho, đều phải cần mình phải hội đủ những cái vấn đề rằng là không những thể lực thôi mà còn phúc báo nhân duyên của mình có hợp hay không. Nếu cái phúc báo nhân duyên của mình không có thì mình vô phương gặp, cũng như nói là hữu duyên ngộ ngã vậy đó. Mà mình cần phải có hai cái, là mình phải cần có cái nhân duyên phúc báo đầy đủ để gặp đó. Rồi mình đó là gọi là bảo là cái vốn của mình từ quá khứ mình đã gieo, rồi bây giờ cái nỗ lực của mình hiện tại tiếp tục chăm nom chăm sóc cho nó vững vàng và kiên cố, là mình vẫn tiếp tục cái sự nghiệp mà mình phát tâm trong quá khứ nói trên đó. Anh ra nếu mà sư ông mà hồi trước mà không nguyện và không trung thành với cái nguyện, chẳng hạn sư ông hồi xưa nguyện phóng sinh thì mình trung thành với cái sự phóng sinh, và mình nguyện rằng là hễ có bao nhiêu thánh tích hay là Phật tích gì đó thì trước sau thì mình cũng phải lên đường đi cho được thôi. Và nó cũng lạ lùng lắm, mà cũng không phải nó chỉ là do hiện đời này phát mà làm được, cũng do mình cũng phải tích tập từ nhiều đời nữa, thì cái tự nhiên cũng đi được. Mà dễ dàng ấy, chẳng có một cái chút khó khăn nào. Khi nó thuận duyên thì nó rất là dễ, mà khi nó chưa có thuận duyên thì nó khó, nó khó nghĩa là khó trời ơi, mà không làm được. Thì tất cả những cái đó nó là chỉ do nơi những cái vấn đề mà gọi là cái nhân duyên, cho nên những cái nhân duyên của mình nó phát khi mình tới những cái pho đại Phật nói trên, hay là mình đi mình cảm thấy như vậy, thì cái con đường nó cay kho mình mới cảm thấy như thế. Rồi mình thấy rằng là như ở Mông Sơn cũng như ở Thiên Long Sơn kỳ này, ở Mông Sơn 2 lần đến, 1 lần trời trong đó. Thành ra nhìn đại Phật nó rõ ràng ghê lắm, hình ảnh cũng rất là rõ ràng. Lần thứ hai là đó là lần mà đến là chào ngài, và lần thứ hai là đến tạm biệt. chỉ cái lần đến tạm biệt nó u u ám ám, mình rời Phật đi nó u u ám ám, mình đến với Phật nó thì nó quang minh chiếu sáng, mình lìa Phật đi á thì nó u u ám ám. Rồi thì mình lại thấy rằng là Phật cũng vậy, mà động thạch quật cũng vậy, thạch quật ở trong đó là đại Phật cũng vậy, lúc ẩn lúc hiện thì có khi nó mất hẳn luôn. Thế như khi rằng là cô Hằng Niệm với lại chị Huệ Bảo này, kêu sư ông đến để mà nhìn ngược trở lên thấy nguyên cái thạch quật hiện bày ở chân trời rất là đẹp rõ ràng, nhưng mà khi sư ông tới á thì trong tích tắc thôi là mây nó phủ mất, không thấy một cái gì hết. Mình nhìn đằng trước nó chỉ là một khoảng không thôi. Thì nếu một cái người nào nhất thời mà họ nhìn như vậy thì họ thấy là làm sao họ tin rằng là đằng trước đó có nguyên một cái thạch quật to lớn với những pho đại Phật ở bên trong nó. Làm sao họ tin? Bởi vì rõ ràng dùng cái mắt phàm mình nhìn là không thấy. Thì chúng sinh cũng vậy thôi. Chúng sinh mà bây giờ có nói chết đi chăng nữa, mà ngay đừng nói chúng sinh bình thường nhé, mình đừng có kể là đám ngoại đạo đi, mình kể đám trong đạo đi, mình kể hàng ngũ Phật tử đi, mà kể cả luôn cả hàng ngũ tu sĩ đi, tu sĩ cư sĩ thì kể chung hết trơn á, cũng rất là nhiều người họ cũng tin rằng là ở trong tự tâm của họ vốn có Phật. Họ không tin, bởi vì họ bảo chính con mắt này của họ nhìn, họ thấy tâm họ không có Phật. Họ thấy tâm của họ chỉ có ăn nhậu hưởng thụ, và Phật chỉ có bên ngoài thôi, rõ ràng. Nhưng mà lại có nhiều tay thì nó lại tưởng tượng, nó nói là Phật ở bên trong mà nó tin như thế, xong nó chấp nó nói Phật bên trong thôi, thành ra ở ngoài là Phật ở ngoài đều không phải là Phật, chỉ có bên trong mới là Phật thôi. Nhưng mà nói như thế rằng là chỉ là gọi là thấy mà không thấy, chứ chưa phải là thấy cái thấy và thấy cái không thấy. Đó mới gọi là thấy, đó mới gọi là kiến, đó mới gọi là Như Lai chi kiến, Phật chi kiến. Còn chúng sinh chi kiến là nó như vậy đó. Thành ra nó chỉ thấy một chiều thôi. Một đó là nó u mê, nó chấp mê, rồi nó nói là Phật chỉ có bên trong thôi, còn Phật toàn bộ bên ngoài là giả. Thành ra chấp như vậy, còn một bên thì ngược lại thì lại nhất định không có chịu nhìn nhận rằng là ở trong mình có Phật, mà Phật là phải ở bên ngoài. Nên là cả hai anh nó mê bằng nhau, chẳng có anh nào khá hơn anh nào hết á, nó đều mê. Nhưng mà khi hiểu thì biết rằng là Phật khắp hết trong ngoài, không gì cũng Phật. Nên là ngài Mã Tổ mới dạy mấy ông học trò một cách khéo léo như vậy, là khắc đờm nhổ ngay trong chính điển. Tất cả đều nói rằng là tại sao hòa thượng nhổ ở trong điện Phật, điều này là điều tối cấm kỵ, ngay cả trong giới luật cũng cấm kỵ như vậy nữa, không có được lễ phép kính trọng Phật. Ngài nói vậy hả, vậy thì mấy ông thử chỉ cho tôi chỗ nào có Phật để tôi nhổ. Nó không nào chỉ được hết. Nhưng mà đừng bắt trước nhau. Khi nào thấy thật cái đã, bây giờ vẫn thấy giả nhổ đó, là cái cưa của địa ngục nó có thiệt. Hả? Chừng nào mà thật sự mà thấy có Phật hết, nó nằm ngừa ra, mà cho quỷ sứ nó cưa mà vẫn ca như thường, vẫn thấy cái cưa đó cũng là Phật. Đó. Thấy quỷ cũng là Phật. Thì cái đó hắn bắt trước ngài Mã Tổ. Thành ra không phải mình, ngài nói chúng, ngài nói rất chúng, nhưng mà mình không dám bắt trước là bởi vì mình chưa đủ trình độ. Cũng giống như mình đi coi hát xiếc, mình thấy tụi nó chạy mô tô và chạy trên tường, nó buông hai tay, mình bắt trước là vỡ mặt. Thế thì phải hiểu như vậy đi, hiểu rằng là mình nhìn cái đại Phật ở bên ngoài á, thì mình khơi được cái đại Phật ở bên trong. Hoặc ngược lại, nếu mà rằng là mình mà mở bày được cái đại Phật ở bên trong á, thì mình có thể thị hiện được một cái hoàn cảnh của Phật pháp mà quảng đại vô cùng đến với tất cả chúng sinh. Anh chúng sinh nào cũng ân ân chiêm cũng có thể thấy được, nhưng mà chỉ đáng tiếc là con cá con chim nó không thấy, thì con người cũng chẳng thấy nữa là con cá hay con chim. Nhưng mà con người hay con chim hay con cá hay là hay bất cứ một cái loài súc sinh nào nó nếu mà thấy được đó, thì đều có cảm nhận như vậy, là đều thấy rằng là hễ đụng với Phật pháp đó, thì được cứu, mà hễ đụng với lại cái của thế gian đó thì không được cứu, mà chỉ sợ sợ giống như anh Huệ Cư nói đó. Khi chưa được đó, thì sợ không được, được rồi đó, thì sợ mất, cả đời sợ, hết đời này qua đời nọ. Mà khi sợ như vậy thì rõ ràng là cuộc đời này nó vô thường với nó khổ cho nên mới sợ. Chứ nếu mà nó hữu thường là có, là có luôn vĩnh viễn thì mắc gì sợ. Nếu nó không có khổ thì sợ gì. Cho nên hồi xưa Hòa Thượng Chí Thủ, ngài là viện trưởng Viện Hóa Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thời đó, thì ngài có nói với đại sư ông như vậy: "Thầy có biết trong đời tôi sợ nhất cái gì không?" Thưa ông đáp là: "Dạ thưa không." Ngài nói rằng ngài đang ngồi trên võng, thì ngài ngưng đong đưa cái võng rồi ngài ngồi dậy, rồi ngài nói khẽ với Dương mày: "Tôi sợ nhất là bao giờ tôi sợ, ngài sợ nhất trong đời ngài là khi nào ngài thấy ngài sợ." Một lời nói đó của ngài thôi chứng tỏ ngài là cao tăng, mà chứng tỏ ngài là cái người mà gọi là thâm hiểu Phật pháp vô cùng. Đúng vậy đó. Đó. Chỉ có phàm phu mới sợ thôi. Còn mình thấy Bồ Tát thì chư Phật là người vô ý hết. Cho nên Quan Thế Âm mới còn chuyên môn thí, gọi là vô ý thí nữa. Cho nên Phật hay đứng ấy, thí vô vi ấn, tay để này này, thí vô vi ấn này là chấp nhận, cái này là cho đó, gọi là thí vô vi ấn. Anh tưởng Phật đôi khi là thí vô vi ấn như vậy, là đem cái sự vô ý đó đến cho chúng sinh. Cho nên bao nhiêu những cái nhân duyên của chúng sinh mà có được tích lũy những cái gọi là phúc đó, họ cầu với lại Đức Phật cầu những cái phúc phúc đó của họ chỉ có đẩy họ đến chỗ hưởng thụ ngũ dục thôi, tài sắc danh thực thủy thôi, không hề bao giờ cái nhân duyên đó nó không hề đối với lại Đức Phật họ cầu nguyện, đối với Đức Phật họ tu tập, đối với Đức Phật họ phụng sự, nhưng họ chỉ được một cái phần thưởng mà Đức Phật hỡi ôi, Đức Phật chẳng muốn chút nào. Đó là một sự thất bại to lớn của cái vấn đề phụng sự Như Lai. Cho nên Như Lai mới phải nhấn mạnh là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật. Nhưng mà đại đa số người Phật giáo đồ họ đều như thế. Thành ra họ chỉ xin xỏ và họ chỉ hồi hướng cho họ được cái mà Đức Phật coi là đờm dãi, là khạc nhổ, là những thứ mà Đức Phật vứt đi á. Đức Phật bỏ ra đi, vứt hết mấy cái thứ đó bỏ ra đi. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất đông đại đa số là họ lại xu hướng đến mấy cái đó không, mà họ không nhất định, họ không chịu là noi gương của Đức Phật, tức là xoay lưng lại với lại ngũ dục. Cho nên nói hồi đầu thì ngại, cái nhìn của họ, cái hướng của họ là cái hướng của ngũ dục. Bây giờ họ quay hướng ngược lại, họ sẽ thấy đại Phật. Cho nên trở lại vấn đề là mình nói rằng thật sự ra thì đại Phật hay là thạch quật đó không hề thay đổi, tức là không hề có ẩn có hiện, nó đâu có ẩn có hiện, tại mây, tại sương mù. Và mây và sương mù đó là tượng trưng cho những đầu óc, mây và sương mù tượng trưng cho sự che, sự mờ, sự ám, sự che, sự phủ. Cho nên nói rằng là che, nên đạo Phật nó là ngũ cái, là những cái thứ mà che mờ mình đó. là cái là cái sự che mà. Ở trong nó có tham sân si, nó che. Thành ra con người ta nó bị những cái đó nó mới che mờ mất. Thành ra cái lúc mà người ta ngưng cái tham sân si hay lúc người ta phát tâm như vậy nó thì Phật có hiện ra mờ mờ ảo ảo trong cái màn sương sương vô minh của mình. Rồi cái lúc nào cái màn sương lại dày đặc trở lại nó thì không còn một chút xíu Phật nào ở trong tâm khảm của chúng sinh đấy hết. Thành ra mỗi lần chúng sinh đi hành hương, chúng sinh được nghe pháp, chúng sinh được nghĩa là tham dự những cái pháp hội nào đi, thì chúng sinh lúc bấy giờ đó thì tất cả những cái gia trì lực của Long Thiên Hộ Pháp nó giống như là những cơn gió tạm thời thổi tan đi những cái cơn mà mây mù, cho nên trong lòng người người nào cũng hiển hiện Phật ấy. Nhưng mà trở về nhà, ở nơi đó là nơi đầy sương gió, ở nơi đó đầy vân vụ hết bốn mùa, thì lại chẳng thấy Phật đâu cả, mất tiêu à. Các lão sư ông có kinh nghiệm lắm. Anh lão sư ông nói là nếu mà tụi con mà ghi lại những cái lời nói hôm nay ấy, rồi thì tụi con khi nào mà tụi con đi về Việt Nam, ở lại Việt Nam cỡ chừng 2 tuần thôi, tụi con nghe lại ấy, tụi con sẽ thấy là Phật mình bây giờ mới hiện mờ mờ ra lại, chứ chưa cần nói 2 năm 3 năm đâu. Thì biết bao nhiêu người đi hành hương theo sư ông, biết bao nhiêu người nghe giảng, nhưng mà vẫn không đủ lực để thổi tan cái cơn mây mù đó, chỉ tại vì không có một vấn đề thôi đó. Lúc nào mình cũng phải nhờ tới cái lực ở bên ngoài đó, giống như gió thổi dùng cho cái mây mờ nó đi, mà nhất định mình không có chịu từ tâm của mình đó, đó hiển bày nhật quang ánh sáng của mặt trời chiếu tan tất cả những thứ đó đi, thì tự nhiên Phật hiện. Thành ra nhật quang nó tượng trưng cho trí tuệ, thành ra trí tuệ của mình mà nó phát triển lên thì tự nhiên nó xóa tan tất cả cái mây mù đi, nó thấy được Phật hiện hiện này, bảy hiện hiện. Cho nên khi mà chúng sinh học đạo thì người ta học đạo thiệt đấy, thế nhưng mà khi người ta hành đạo quá thì người ta lại hành ngược lại với tất cả những cái gì mà Đức Phật đã hành, người ta đi ngược chiều với Đức Phật. Tức là Đức Phật đi từ chiều ngũ dục tới chiều giác ngộ. Đó. Họ thì đi từ chiều ngũ dục tới chiều ngũ dục, từ chiều ngũ dục thô thiển đến chiều ngũ dục vi tế. Cho nên chúng sinh có thể nói rằng là từ nơi tối tăm về miền tăm tối. Nhưng chung cục nó vậy. Thế nên nó uổng cả một đời. Vì như thế là khi người ta mà biết là hướng tới Đức Phật đó, người ta muốn biết, người ta cảm nhận được tất cả những cái gì mà cuộc đời này mình có đó, mình đều 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 suy nghĩ một điều như vậy là nó chỉ là nhân duyên nhất thời mà thôi, đừng chỉ kéo và đừng níu kéo. Chỉ có một nhân duyên vĩnh hằng nhất là sự giác ngộ, là sự dám dứt bỏ mọi sự thanh thoát vô cùng. Dứt bỏ hết mọi sự thì mới độ chúng sinh được, mới rảnh tay. Còn mài rảnh tay chỉ giữ một cái gì đó thì tay đâu cứu chúng sinh. Bỏ hết mọi cái ở thế gian như Đức Phật bỏ. Thế bây giờ mới thủy thủ nhập chiền. Đó là từ ngữ của Thiền Tông, thủy thủ, thủy rũ xuống, thủ là tay, thỏng tay. Đó. Nhập chiền là vào chốn chiền lao, là vào chốn mà gọi là hồng trần, chốn tranh đua, chốn tranh đấu. Mình nói một cách nôm na là thỏng tay vào chốn chợ chiền, thủy thủ nhập chiền, nó là thành ngữ của Thiền Tông. Nếu mà không buông bỏ tất cả những thứ đó, mình phải suy nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình theo đạo Phật không phải là để được người này, được người nọ, được cái này, được cái kia, mà là được sự giải thoát. Mà sự giải thoát là một cái sự rằng là đó, không sợ, không cầu cho nên không sợ, không sợ không được, không sợ mất, không sợ gì hết trơn. Chính tinh thần đó, đó là tinh thần không bao giờ bị mất bất cứ một thứ gì hết trơn. Cho nên Hòa Thượng Chí Thủ thật là một vị cao tăng, khi ngài nói rằng tôi sợ nhất là khi nào tôi sợ. Ngài nằm đong đưa trên cái võng, ngài nói chuyện với Sương, ngài nói thầy có biết rằng là trong đời tôi sợ cái gì nhất không? Sương nói dạ thưa không. là để chân xuống dưới đất, thắng cái võng lại, ngồi dậy và rất là nghiêm nghị nhìn chằm chằm ngay vào mặt sư ông và nói: tôi sợ nhất là khi nào tôi sợ. Rồi ngài nằm xuống võng, đóng đưa lại. Nhưng mà một lời nói đó của ngài thôi thì sư ông cũng hiểu hết là ngài muốn ám chỉ cái gì. Tại vì ngay đương thời, trong cái cương vị mà lãnh đạo cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của ngài ấy, cũng gặp phong ba và bão táp từ nội bộ cho đến ngoại cảnh. Mà ngài là cái người lèo lái, mà bây giờ ngài đã ngoài 70, tuổi già sức yếu, ngài lại mang tiếng là sợ, sợ. Chẳng biết sao lúc đó ngài nghĩ thế nào đó thì ngài mới buột miệng ra mà chỉ nói một hàng chữ tâm sự ngắn ngủi như vậy thôi với sư ông. Ngày xưa ông chỉ đáng bậc học trò của ngài thôi, thì mình ngồi ở bên cạnh cái võng đó thì ngài nói như thế. Cho nên vì như thế, khi mà mình đến với đạo Phật, đi hành hương là một lối để đến với đạo Phật, thì hành hương nó có ý nghĩa vô cùng. Thì mình biết rằng là thật sự ra thì cái Phật tính của mình nó chẳng ẩn chẳng hiện gì đó, tại vì mây mù đó thôi. Cho nên dù mình không thấy, nhưng mà mình vẫn tin rằng là trong cái không thấy đó có cái để thấy. Tánh đúng nhân duyên. Sư ông nỗ lực chờ đợi nhưng mà không được, là tại vì thời gian nó trôi qua, mà đi về từ Thiên Long Sơn Thạch Quật về tới thành phố nữa, còn phải còn chờ, còn ăn uống nữa, và mưa nữa. Thành ra sư ông cố gắng chờ đợi để mình có thể chụp hai tấm hình làm chứng minh. Một tấm hình là nó hiển bày rõ ràng, và tấm hình mất tiêu trong một cái cảnh, chụp trong cảnh không hề thấy tại Phật ở đó, và một cảnh á thì thấy rõ mồn một, để cho mọi người chứng minh được rằng là đây của một cảnh đó. Nhưng mà lúc thấy lúc không thấy, thành ra mình nói rằng là Thiên Long Sơn Thạch Quật ẩn ẩn hiện hiện, nhưng nó nào có ẩn ẩn hiện hiện, nó chưa từng ẩn hiện gì hết, nó vẫn là nó. À, tại mây mù làm mê hoặc mình, mê hoặc mắt mình, mê hoặc cái sự thức, cái thức của mình, tức là cái thức là cái thấy theo con mắt của mình. Cho nên mình nói là Phật có lúc ẩn lúc hiện, cho nên mình có thấy cái thức sai không? Thì có cái trí tuệ mới chúng là trí tuệ hiểu rằng là cái thức tầm bậy tầm bạ, cái thức thấy cái thức không thấy chẳng dính dáng gì tới cái vấn đề rằng là đó, cái thạch quật đó đó, đó không có dính dáng tới. Tại vì cái thức đó thôi, chứ còn cái trí thì vẫn biết là thạch quật đó vẫn sừng sững, chưa từng ẩn, chưa từng hiện, vẫn sừng sững nằm ở trên vách núi, núi Thiên Long. Nó nào có hề ẩn hiện hồi nào. Ở trong cái đời sống tu hành của mình, cũng như của biết bao nhiêu người, thì Phật lúc ẩn lúc hiện. Điều đó ai cũng có thể cảm nhận được cả. Dễ thôi. Ai cũng có thể mà là một cách rất ư là thành thật, không không dối trá, mà tư duy mà suy nghĩ thì thấy thiệt tình như vậy. Phật tâm của mình hay Phật tính của mình lúc ẩn lúc hiện. Lúc ấy hiện bày mình tốt ghê lắm á. Lúc là ẩn á thì mình cũng mọi giờ ghê lắm á. Mình cũng dã man ghê lắm. Nhưng mà như thế thì là mình thao thức chứ không phải mình thao trí, cho nên thức á là con mắt mờ, còn trí đó thì là bất chấp cho có mây hay không mây gì, cái trí vẫn biết một chắc chắn 100% rằng là đó, thạch quật và đại Phật vẫn sừng sững ở nơi đó. Trí lúc nào cũng biết như vậy, cho nên mây không mây gì cũng chẳng ngại, cũng không che được, thì đó mới gọi là cái thấy của trí. Đấy. Thì cái thấy của trí mới đủ sức sáng để thấy thạch quật và đại phật vĩnh hằng, tức là thấy thường xuyên, thấy cho dù không thấy, cho dù mây che không thấy vẫn thấy, vẫn thấy được như thường. Và cho lúc mà là thấy, tức là không hề có mây che vẫn thấy, và cho đến lúc không thấy là mây có che vẫn thấy như thường. Cái thấy đó là cái thấy của trí, đó là gọi là trí kiến của Phật, đó là Phật trí kiến. Còn phàm phu trí kiến là theo thức. Cho nên vì vậy đó, mình mới học lại thêm được một cái điều nữa, là trong cái khi mà mình tư duy như vậy, mình mới thấy là tại sao Đức Phật nó là y trí bất y thức. Nhưng mà nó đừng có y theo mắt thấy tai nghe của mình, y theo cái trí tuệ của mình á, y theo mắt thấy tai nghe của mình á, là tầm bậy tầm bạ là nó lạc hết. Nó y theo cái trí của mình. Anh chúng sinh nhìn bằng thức thì chúng sinh thấy là lúc ẩn lúc hiện, cho nên chúng sinh sẽ nói và sẽ diễn tả với nhau rằng là nó lúc ẩn lúc hiện, thì nó nói trên văn chương cho nó đẹp, cho nó hay thôi. Nhưng mà trên thực tế không phải như thế. Trên thực tế nó chẳng ẩn chẳng hiện gì hết, thức của mình lúc ẩn lúc hiện. Nhưng mà trí của mình không ẩn không hiện. Trí của mình giống như rằng là cái tòa tháp đó, giống như pho đại Phật đó, giống như cái thạch quật đó, chẳng có ẩn hàng, chẳng có hiện. Trí. Còn thức thì phân biệt là lúc ẩn lúc hiện, cho nên gọi là thức phân biệt. Đó. Mà trí thì trí vô phân biệt. Nói theo chữ đầu là vô phân biệt trí, với lại phân biệt thức. Thì cái thức khi nào nó cũng vậy. Thành ra cái thức nó gạt mình, nó gạt mình, nó nói cảnh nó lúc có lúc không. Và mình cũng nghĩ là nó lúc có lúc không, nhưng mà cái trí của mình nó cái thằng thức, cái thằng tầm bậy đó. Làm gì có chuyện mà lúc có lúc không. Cho nên dù lúc thức không thấy, trí vẫn thấy. Lúc thức thấy, trí vẫn thấy. Cho nên trí là thường thấy, còn thức là vô thường thấy. Trí là không cần tùy duyên, thức phải tùy duyên, cho nên gọi là thức phan duyên, trí không phan duyên. Phan duyên là phải mượn vào duyên, tức là khi muốn nó ẩn thì phải mượn vào duyên mây mù, mà muốn nó hiện thì phải mượn vào cái duyên không mây mù. Thức dựa vào những cái đó, đấy nó thức phan duyên. Trí không phan duyên, trí không phân biệt, thức phan duyên, thức phân biệt. Nên khi mà mình hiểu như thế thì một khi mà mình vận dụng được cái trí á, thì trí của mình nó sẽ tương ứng với lại Phật bên ngoài, với lại thật tướng của bên ngoài, mọi cái thật của bên ngoài, tức là nói thẳng là chân lý. Như vậy trí hợp với chân lý và thức không hợp với chân lý. Thức ảo, chân lý chân, thì mới gọi là chân. Chân là thật, lý là cái lý lẽ, cái đạo lý. Cái đạo lý chân chính, chân thật, chính xác, gọi là chân lý. Ráng học chữ tàu đi thì tự nhiên tiếng Việt cũng giỏi ra, cũng hiểu. Còn cái kia là ảo, mà ảo ảnh. Cho nên vì vậy mình có thể phân biệt được thức và trí. Cho nên cái thấy của thức trí nó thấy. Cái thấy của trí thức vô phương thấy. Còn trí thấy được cái thấy của thức. Thành ra lúc thức không thấy, tức là mây nó phủ, trí vẫn thấy. Và lúc mà thức thấy, tức là mây nó tan đi, trí vẫn thấy. Cho nên xưa ông đứng ở cái chỗ mà Ô Hằng Niệm cũng như là chị Huệ Bảo đứng đó mà nói rằng đứng đây nhìn thấy cái thạch quật đại Phật đó nó sừng sững rất là đẹp. Đó. Nhưng mà lúc xưa ông đến thì mây nó phủ, và đứng chờ lâu quá mà nó không có chịu, mây nó không có tan. Mà lúc nó tan đó, thì nó lại rất là nhanh, nó tan mà nó không có tan hết, thành ra cái cảnh nó hiện ra mà nó lại hiện không có rõ. Nó hiện ra đủ cho con mắt này của mọi người thấy. Nhưng mà nếu mà mình mà dùng tới máy chụp hình mình chụp á, thì nó mờ. Đó. Nó mờ ảo lắm, khó thấy ghê lắm. Thì chờ để cho mây nó tan đi, để cho nó hiển lộ ra. Đó. Thì mây nó cứ mờ mờ ảo ảo, nó giống như nó chọc mình lắm mà. Đó. Nhưng mà sư ông thì không cần, nhưng mà mình thì cần một cái là để cho mấy đứa sư cháu tụi con về xem thì mới giải thích, nó mới rõ ràng. Đó. Để mình giải thích thì mình biết trí với thức thế nào, nó khác nhau làm sao, để cho mình hiểu được một cái vấn đề rằng là tại sao Phật ở nơi tâm mà mình không thấy. Thì bây giờ mình mới biết rằng một khi trí của mình với lại sự vật chân lý ở ngoài đó là tương ứng với nhau ghê lắm. Thì vậy mình mới biết rằng, mình mới biết rằng là Phật trong với Phật ngoài tương ứng với nhau như thế nào. Và như đó vậy mình mới hiểu được một vấn đề rằng là chỉ khi nào cái trí của mình mà tương ứng với lại chân lý, tức là thực thực tướng thực tính của mọi vật mọi sự ở thế gian này ấy, thì như thế thì mình mới giống như Ngài Mã Tổ được, mình mới có thể cảm được rằng là đâu cũng là Phật từ trong ra đến ngoài, tại vì trí bên trong và sự vật bên ngoài nó tương ứng với nhau ghê lắm, nó đều không vô thường, nó đều không có phan duyên, nó đều bất động vô phân biệt, thức động cho nên lúc ẩn lúc hiện thấy, còn trí bất động cho nên nó có hiện hay không hiện gì trí vẫn biết là có nó bất động. Còn cái kia lúc thấy là động, lúc không thấy tịnh. Đó. Thành ra Đức Phật mới thí dụ với Ngài Ananda là có cái chuông cái bong, nghe không? Nghe. Cái bộ chuông kêu ngừng. Nghe không? Không nghe. Đức Phật mới la Ngài ba lần như vậy, Đức Phật mới la. Đức Phật nghe chứ sao không nghe? Hồi nãy là nghe có tiếng, bây giờ là nghe không có tiếng chứ không phải là không nghe. Vẫn nghe. Cái nghe nó không có tắt, cái nghe nó lúc nào cũng nghe, tức là hồi nãy mình nghe có âm thanh, bây giờ mình nghe không có âm thanh. Chứ không phải là mình không có nghe. Mình không nghe là mình điếc. Phải không? Hai cái khác nhau. Đó, một cái là mình nghe có tiếng động và mình nghe êm ru. Mình nghe êm ru và mình nghe có tiếng động. Chứ đâu phải là êm ru là không nghe. Nghe chứ? Thành ra ở đây cái trí của mình nó cũng vậy. Nó cũng thường hành như vậy. Thành ra khi thức á, mà nó dưới sự điều khiển của trí á, tức là thức mà nó chuyển thành trí á, thì tất cả những cái thức nói trên đó nó không còn lừa mình nữa, mà nó lại đưa mình đến cái vấn đề rằng là rất là sáng tỏ, là từ cái vấn đề nghe hay không nghe, thấy hay không thấy, đó, đều bất động, đều thực sự rằng là chẳng có nghe hay không nghe, mà chẳng có thấy hay không thấy. Thấy không thấy, nghe nghe, nó là tại toàn là thức ảo gạt gẫm mình. Còn kỳ dư đã khi nào cái tính nghe với cái tính thấy, tính biết gì của mình á, nó cũng luôn luôn thường hằng. Không phải mình không thấy, hồi nãy mình thấy Phật, bây giờ mình thấy hay không có Phật, chứ không phải không thấy. Dưới cái màn sương mù thì cái thấy đó gọi là cái thấy của thức. Chúng sinh dùng cái thấy đó để thấy Phật và thấy Pháp. Chúng sinh không chịu dùng cái trí để thấy Phật và thấy Pháp. Cho nên lúc thấy Phật, lúc không thấy Phật. Tụi con từ giã Lạc Sơn hết thấy Phật. Yeah. Sư ông mấy thầy đây từ giã Mông Sơn hết thấy Phật. Nếu mình đi hành hương, mình đến với Phật. Rồi sau khi mình trở về từ chốn hành hương, mình trả Phật lại với lại Lạc Sơn, mình trả Phật lại với Mông Sơn, mình đi về với hai tay không, vậy thì mình đi làm chi? Mình hãy đến Mông Sơn và Lạc Sơn ôm Phật về nhà, ôm về Bình Dương. Bình Dương nhỏ bé, căn phòng của mình nhỏ bé, nhưng mà mình vẫn đem cảnh giới đó vào trong căn phòng của mình được. Đem cảnh giới vĩ đại đó, mình vẫn đem cảnh giới to tát đó, thân tâm to tát đó, cảnh giới cứu độ chúng sinh đó, cảnh giới giác ngộ to tát đó vào trong căn phòng nhỏ bé của mình, nó để ông chậm. Ba má mình vô không có nói rằng là ẩu ơi, Mày mang cái gì về nó chật quá là chịu không nổi nữa nha. Hả? Cho nên nếu mà mình đến với đại đại Phật đó, mình đến đó, với những cảnh giới như vậy, mình mang được Phật với đại Phật về, mang được về nhà, thì như thế đó mình không hề có về. Tại vì Phật là bạn lữ cùng đi với mình, mà Mông Sơn vẫn hiện hữu, Lạc Sơn vẫn hiện hữu, vậy thì về hồi nào? Cho nên một chuyến đến với Phật không có về, thì đó là đến với Phật. Còn đến với Phật mà về á, không bác. Đến với Phật mà về nó là đến với Phật nó bằng thức toàn bộ. Mà nó bằng trí á, thì mình về cũng về cùng với Phật. Mà khi mình về mà về cùng với Phật rồi thì như thế mình lại phát giác thêm một cái điều nữa rằng là đó. Như vậy thì một khi mà mình về lại cái thế giới này với Phật thì thế giới này vẫn là Mông Sơn. Như vậy thì nếu bây giờ mình nói rằng là Mông Sơn ngay tại đây, người ta không tin. Mình nói Lạc Sơn ngay tại đây, người ta không tin. Tại người ta không đến, người ta không ở trong cái bản nguyện nói trên, người ta không ở trong cảnh giới nói trên, người ta ở trong cái trí nói trên, người ta ở trong cái thức, cho nên người ta thấy không không phải, người không tin là đúng rồi. Đối với cái thức của người ta thì người ta thấy mình nói sáng, nhưng mà dưới mắt của người trí giả thì thấy mình thức nó mê. Cho nên vì vậy tổ sư nói Linh Sơn nó pháp hội ngay tại đây, không cần phải tìm Phật đâu xa nữa, Linh Sơn pháp hội ngay tại đây. Điều đó không phải là không không có đạo lý hay là nói ẩu, rất là chính xác. Anh dân, nếu một khi mà mình về mà mình mang theo tất cả những cái tâm Phật cũng như cảnh giới Phật như thế, thì mình ở đâu cái chỗ đó nó vẫn là cái cảnh nó như thường, nó vẫn là Lạc Sơn hay Mông Sơn như thường à? Và như vậy thì rõ ràng rằng là Lạc Sơn và Mông Sơn biến nhất thiết xứ. Hay là nói thẳng là cái Lạc Sơn và Mông Sơn đó chính là cái trí. Cái trí đó chính là cái vấn đề rằng là Mông Sơn và Lạc Sơn người ta chỉ thấy nó ở tướng mà không thấy ở tính. Nếu người ta thấy cả tính cả tướng, tức là cái thấy của người ta là cái thấy của Phật tri kiến, của cái trí gọi là trí quang đó. Cái trí mà gọi là nhật quang đó. Thì quả tình nó biến nhất thiết xứ. Thành ra bây giờ mình ở Bình Dương thì Bình Dương là Lạc Sơn, mà mình về Sài Gòn là Lạc Sơn, mình ở Côn Minh là Côn Minh, là Lạc Sơn mình còn lìa Lạc Sơn bao giờ hết, mình sẽ thấy như vậy. Đó là cái kết quả mà xứng xứng đáng ghê lắm, giá trị ghê lắm của một chuyến đi hành hương. Đừng có trở về với hai bàn tay trắng, đừng có để Phật lại cho Phật, đừng có nói câu của Pompey nói, quan toàn quyền của Do Thái hồi đó mà nói đó. Hay là nói cái câu châm ngôn của cái người mà La Mã là thì đúng hơn đó. Là cái gì của Caesar trả lại cho Caesar, Caesar là vua Ý chứ Caesar là vua, cái gì của Caesar nó thì trả lại cho Caesar. Chúng ta đây rồi, cái gì của Phật trả lại cho Phật, nó là phàm phu. Phật không có muốn mình trả lại, Phật muốn cho mình một cái to tát vô cùng đó, là cho chính Ngài. Mình xin những cái gì lại vậy mà Ngài thì nói là Ngài cho mình Ngài, nhưng mà mình thì chỉ có tưởng tượng thôi, mà chỉ có thích xin xỏ, thích suy nghĩ tới những cái mà lẻ tẻ đó thôi đó. Mà không có nghĩ tới tất cả những cái mà cái hoài bão của Đức Phật. Thì khi mình đi hành hương thì mình đi phóng sinh thì mình hiểu cái ý nghĩa này, sư ông cũng nói nhiều rồi. Thì mình đi hành hương đó là sư ông mới nói cái ý nghĩa đó, đó. Anh trong cái khi mình đi như thế thì mình phải tìm tòi, mình phải cầu hiểu biết tất cả những cái vấn đề mà làm cho mình phát sinh cái trí, bằng cách rằng là chính mình mượn cái thức của mình. Cũng như cái nhờ cái thức mình thấy Phật khi ẩn khi hiện. Đó. Nhờ cái thức đó mà cái trí bất động là Phật không hiện, không ẩn, xuất hiện, cái trí đó xuất hiện. Thành ra cái thức đó của mình ấy, mới gọi là thức chuyển trí. Tức là từ cái thức đó mà năng sinh ra trí. Thì cứ mỗi cái thức như thế mà nhìn như vậy, đó là cái lề lối quan sát của cái người hành giả mà tu thiền định. Tức là khi nào cũng quan sát tất cả, quan sát là dùng cái gì? Thức. Rồi quan sát rồi mới chuyển nó ra trí. Thì dùng thức quan sát ở mây mù, ở lúc nó ẩn lúc nó hiện, ở mây đó nó tượng trưng cho cái gì, ẩn hiện nó tượng trưng cho cái gì, nó mới có thể tiến tới một cái trí. Còn nếu mà cái thức đó nó chỉ gọi là thưởng lãm, du lịch, ngắm cảnh thì không bao giờ nó chuyển thành trí được hết. Nó này tất cả đại đa số đều có kinh nghiệm như vậy rồi, tại mình thường sử dụng như vậy rồi, mình không quan sát. Đúng. Mình chiêm nghiệm mà mình quan sát, mình thấy rằng con đường nào đến với đại Phật cũng gay go và cũng treo leo, vừa phải nỗ lực phát nguyện thệ đạo tuyệt đỉnh bất tử lao, vừa phải có hội đủ nhân duyên nữa. Mà rồi hai cái đó thôi hợp lại rồi mà có thể đi được rồi, nhưng mà lại thiếu cái vấn đề mà từ thức sinh tăng trí nó, thì thực là quá tiếc. Thì thực là đến được kho tàng rồi nhưng mà cụt hai tay, cho nên không nhặt được bất kỳ một cái bảo châu nào hết trơn rồi. Cho nên đó là một cái bí quyết mà tại sao sư ông đi hành hương này về nó có thể nói những cái chi tiết nào đó về ăn uống hay là nghỉ ngơi hay gì sư ông quên đó. Thế nhưng về tất cả những cái chi tiết mà cần thiết nhất đó, đó đại khái là về lịch sử, đó, về giáo lý, về lịch sử, về cuộc đời hành trạng của các vị tổ sư đó, hay là ở các cái chỗ Phật tích nói trên đó, thì sư ông có một sức nhớ gọi là vững vàng. Mình gạt lọc đi mấy cái kia ông thèm nghĩ tới, chỉ suy nghĩ mấy này thôi. Thành ra đó là một cái vấn đề để chúng ta thấy rằng trên cái vấn đề đi phóng sinh cũng là đạo ở trong đó, đi hành hương cũng là đạo ở trong đó. Không biết bao nhiêu cái để mình phát giác ra đạo, và tất cả những cái thứ đó cho mình những cái nhân duyên, không phải nhân duyên đưa mình đến với cũ dục mà nhân duyên đưa mình đến với lại Phật pháp, tức là đưa mình đến với sự cứu độ. Như vậy trong đời sống mình hãy suy nghĩ đi, khôn ngoan mà suy nghĩ đi, chọn nhân duyên nào. Thành ra mình chọn cái nhân duyên để đưa mình đến với những cái mà ngũ dục, được trở về bằng hai bàn tay trắng, sống với cả một cuộc đời đầy rẫy lo sợ. Và một nhân duyên vô ưu, không có lo sợ gì hết, mà ra đi với lại hai bàn tay phủ đầy phúc báo, mà một phúc báo cao thượng chứ không phải một phúc báo thấp hèn mà Đức Phật của, là thứ Đức Phật chê, không phải mang đi với một đống đờm rãi, mà mang đi với mẹ một một khối lượng vô hình vô ảnh vô tướng công đức. Anh có coi như là Vu Lan năm nay thì ở đây mình cũng làm được nhiều chuyện lắm, phóng sinh từ chim cá tôm rùa nhái cóc cho đến phát chẩn cho người bần cùng, cho đến công việc hành hương như vậy đủ thứ hết. Đó là một cái sự mà thắng lợi. Cũng như là nếu mà tụi con mà suy nghĩ, bây giờ có suy nghĩ, nếu mà mình suy nghĩ khôn ngoan đó, thì một cái chuyến đi mà qua bên Trung Quốc này của tụi con nó là một cái nhân duyên lớn lao mà lợi lộc ghê lắm. Đó. Chẳng có cái gì để mà phải hối tiếc hay hay là cảm thấy rằng là lỗ lã, hơn rằng là nếu mình ở tại Việt Nam hay mình sống ở Việt Nam mình vui hơn hay là thích hơn. Nên cái niềm vui đó của mình chỉ là một cái niềm vui vì đầy sợ hãi cho nên phải đi tìm vui. Và nếu không có vui đó đó, trong lòng nó trống rỗng. Nhưng khi đây dù gì chăng nữa thì cũng được rằng là mấy chuyến vừa tổ vừa Phật, làm cái vốn ít ra rằng là còn khá hơn là nhiều người ghê lắm á, nhiều đại đa số Phật giáo đồ bây giờ coi như là tụi con là nhức Bình Dương rồi. Đó. Nhấc bình dương rồi, nghĩa là gọi là thua sư phụ được con vài cái nhưng mà cũng thắng được một chiêu. Ừ. Cứ hỏi sư phụ được con là gặp
Thua
tổ chưa? Được, được tổ đóng dấu chưa? Đó. Đó, thua sư phụ thì con mặt đại Phật. Ừ. Nhưng mà thắng được cái mặt đó rồi, thành ra dù sao thì cũng vỗ vỗ đây nè. Thấy cũng thấy thắng lợi nha. Ừ. Cái đó cũng không phải là một cái nhân duyên mà nó là bình thường đâu, nó cũng là gọi là một đại sự nhân duyên to tát trong đời, ghê lắm nó mới được hưởng. Tụi con thì theo dõi cũng thấy, nó biết bao nhiêu cô chú ở trong vô chủ nó cũng phát tâm rộng lớn ghê lắm, nhưng mà vẫn thiếu những cái phúc duyên, thành ra cũng khó mà đi lắm, nói thẳng câu như vậy. Dù rằng là những cô chú đó phát tâm cũng đã là gọi là quảng đại ghê lắm, phát tâm sâu rộng, nhưng mà nó vẫn phải có một cái số vốn nào đó ở trong quá khứ. Cho nên một lần xưa ông đi về thì ông nguyện rằng là từ đời này cho đến đời sau là cứ tiếp tục như thế hoài, làm hoài mình cứ tiếp tục, mà nghĩa là sống một cuộc sống như vậy đó, thì sống làm sao chết như thế. Mình sống thì chỉ có gọi rằng là thấy Phật tích, thấy đại Phật, thấy tổ đình, thấy đủ thứ, phóng sinh cứu độ, làm đủ thứ mọi chuyện như vậy đó, rồi cho đến tận vị lai kiếp. Thì khi mà cho đến tận vị lai kiếp có nghĩa rằng là sống làm sao thì vị lai nó cũng vậy, tức là sống hay chết rồi, hay sinh hay tái sinh hay chết thì nó cũng như thế thôi, bất biến. Thì như vậy đó, thì đời sau nó còn mạnh hơn nữa là trên cái vấn đề gọi là cái nhân duyên nó còn dư thừa. Ừ. Tại vì cái vốn của mình càng ngày càng tích lũy. Cho nên mình đi hành hương phải là chỉ là cái vấn đề gọi là mình chiêm bái cầu nguyện một cái điều gì lẻ loi riêng tư, hoặc giả rằng là chiêm bái để lấy thành tích, hoặc giả rằng là để gọi rằng là chụp ảnh hay là quay phim không thôi, nhưng mà mình chiêm bái nó là nó có nhiều cái tác dụng như vậy. Chỉ có tiếc rằng là ông không có làm được cái hai cái tấm ảnh như vậy đó. Một cái thì chụp lên thấy không thấy cái núi đâu hết trơn á, nó giống như nó biến hẳn, nó biến mất luôn nguyên cả cái núi. Và một cái thì nó núi nó sừng sừng với lại cái thạch quật đồ sộ đó. Mà một cả một cái thạch quật đồ sộ với ngọn núi sừng sừng như vậy mà bị mây nó làm biến mất, không thấy nữa, nhìn đằng trước không thấy nó đâu hết trơn đó. Tiếc rằng là không có làm được cái như thế thôi. Mình dù là xưa ông đứng chờ khá lâu nhưng mà nó cứ chợt ẩn chợt hiện, chợt hiện chợt ẩn. Nó giống như ghẹo mình đó. Hay là nó giống như rằng là nó không muốn cho mình một cái chứng cớ để mà nói chuyện với thiên hạ về cái vấn đề nói trên đó. Đó là cái công việc gọi là đi hành hương, mà hành hương theo lối hành đạo đúng nghĩa. Thì trong cái mùa Vu Lan thì cũng ngoài cái vấn đề gọi rằng mà báo ân bằng những cái lề lối tu hành, thì khi mà mình đi mình phát được một cái tâm mà đại Phật rộng lớn như vậy đó, thì chúng sinh sẽ được nhờ vô lượng. Thành ra ngày Vu Lan nó là nói chính là ngày báo ân, mà báo ân nó là phải phát tâm báo ân. Chứ này mà nó báo ân mà không phát tâm thì lấy gì báo? Thành ra mình thấy người Việt Nam mình phát tâm báo ân không? Báo tứ trọng ân còn có một ân, là ân cha mẹ chia cưa làm hai. Còn mẹ, mẹ rồi cái rằng là lượm đúng một bà thôi. Đó. Còn bao nhiêu bà mà dục hết. Rồi bà hiện tại này nó đến kiếp sau mình cũng dục thôi. Thành ra báo ân như vậy làm sao mà báo? Tại vì cái tinh thần báo ân của mình nhỏ xíu à, chứ không phải tinh thần báo ân của mình là đại Phật, là một cảnh giới hùng vĩ. Tinh thần báo ân của mình phải là một cảnh giới hùng vĩ. Chừng nào tinh thần báo ân của mình là một cảnh giới hùng vĩ, tâm báo ân của mình nó là một vị đại Phật, thì bây giờ mới nói chuyện báo ân được. Cho nên Vu Lan nó mục đích là báo ân, và mục đích báo ân nó cần phải phát tâm. Mà phát tâm là phát tâm như thế nào? Là phải làm thế nào mà cái tâm mà báo ân nó to tát như đại Phật, cảnh giới mà báo ân nó phải bao la mênh mông như cảnh giới của đại Phật vậy. Mình ra thì chúng ta có thể nói rằng là mình có thể nói rằng là vấn đề mà phóng sinh, thế lại vấn đề mà đản sinh đó, nó là một. Hay mình nói phóng sinh với ngày Vu Lan nó cũng là một. Ngày phóng sinh là cái ngày mà gọi là cứu tế đó, cứu tế cha mẹ trong nhiều đời. Thì bây giờ mình một mặt cứu tế cha mẹ trong nhiều đời bằng sự phát tâm cầu nguyện, và không phải chỉ phát tâm bằng nơi khẩu cầu nguyện cho cha mẹ đã đời xong rồi giết gà mổ lợn mà không biết cha mẹ trong quá khứ. Thành ra cầu nguyện rồi nó thì phóng sinh. Thành ra biết rằng là cha mẹ trong quá khứ của mình đó nhiều vô lượng vô số, cho nên trong vô lượng vô số chim cá hay là rùa tôm gì đó mà mình thả, khẳng định là trong đó sẽ có cha mẹ trong quá khứ. Thành ra phải cứu tế một cách gọi là bao la như cảnh giới của đại Phật. Cái tâm báo ân đó nó phải như là đại Phật kiên cố với năm tháng vậy, có bị sụp á cũng tái xây dựng, có hoang tàn đó rồi cũng phải cố gắng gọi là trùng tu. Và như vậy thì mình biết rằng là ngày Vu Lan mình sử dụng cái phóng sinh nó cũng là trong cái phục vụ trong cái vấn đề phóng, là vấn đề báo ân. Tại vì báo ân chúng sinh, chúng sinh là gồm tất cả muôn loài, cho nên phóng sinh nó là cũng gồm như vậy. Phóng sinh là cứu tế muôn loài, cứu tế cha mẹ trong quá khứ, thậm chí cứu tế sư trưởng trong quá khứ nữa. Vì trong quá khứ mình có vô lượng sư trưởng, có nhiều vị sư trưởng có thể bị đọa, thành ra mình cứu tế. Và ngược lại, nhân ngày Vu Lan mà mình đi hành hương như thế, nó cũng là một vấn đề gọi là báo ân, để cho cái tâm báo ân của mình được mở rộng, để cho cảnh giới báo ân của mình không có được thu gọn lại trong một người phụ nữ thôi, từng người mẹ thôi, mà ngày báo ân của mình nó tỏa ra trong cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, rồi nhất thiết chúng sinh. Thì trong cái vấn đề mà nhất thiết chúng sinh, nếu nói cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, thì Đức Phật có nói rằng là Như Lai trải qua vô lượng kiếp sống Như Lai, cho nên Như Lai có vô lượng cha mẹ. Bởi vậy nhất thiết chúng sinh đều từng là cha mẹ và con cái của Như Lai. Cho nên vì như vậy báo ân phụ mẫu là báo ân chúng sinh, báo ân chúng sinh chính là báo ân phụ mẫu, thậm chí sư trưởng cũng vậy. Còn báo ân Phật là không có ngoài vấn đề là y giáo phụng hành. Cho nên y giáo phụng hành mở đại Phật ở nơi tâm mình, cũng như cảnh giới mà đại Phật bao la ở nơi tâm mình nhân ngày Vu Lan, để mà phát sinh cái tâm độ sinh nó kiên cố, đi đâu cũng có, không có lúc đến lúc đi. Thành ra vì như vậy khi đi hành hương đến với đại Phật, không có đến không có đi, đến với Phật rồi là không có đến đi nữa. Mình phải đến với Phật là đến cái chỗ không còn đến đi nữa, mới là đến với Phật. Và khi mình đến được cái chỗ không còn đến đi ở Phật đó, thì bây giờ mình mới biết rằng là quả tình Phật không có đến đi, Phật không có ẩn không có hiện, Phật không có đến không có đi. Thành nên là Như Lai vô sở, cho nên nói là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, cô danh Như Lai. Không có chỗ đến không có chỗ đi, đó gọi là Như Lai. Lai là đến, cho nên nói là thừa như thật đạo Lai, gọi là Như Lai, cố danh Như Lai. Tức là ngồi ở trên cái đạo như thật, là đạo của chân lý, mà đến với thế gian này, đó là Như Lai. Như là như thật đạo, Lai là đến. Đấy, mình gọi Đức Phật là Như Lai là nghĩa như vậy. Nhưng mà thực sự thì là vô sở tùng lai diệt vô sở cứ. Thật sự thì Như Lai có đến có đi. Như Lai như là đại Phật ở ẩn ở trong sương mù vậy. Khi mình đến với lại Đại Phật, mình đến với Như Lai, là mình đến cái chỗ mà không đến không đi. Và khi đến chỗ không đến không đi, cho nên mình có đi về, mình cũng thấy mình về. Mình thấy mình về, mình vẫn thấy nó hiện hữu, cho nên không có về. Và đang về thì mới đến. Thành ra do cái lý lẽ đó đó mà nói rằng là chúng sinh, không có gọi chúng tử, gọi chúng sinh. Chúng là nhiều, sinh là sinh ra, sinh là nhiều lần gọi là chúng sinh, tức là cứ sinh đi sinh lại, sinh tới sinh lui hoài nên kêu chúng sinh. Mà hỏi tại sao kêu chúng tử? Tại cũng tử đi tử lại hoài. Đó là bởi vì có sinh thì tất có tử, nhưng mà tử rồi, có cái tử rồi đó thì không có sinh nữa, vô sinh, tức là niết bàn. Cho nên nói rằng là chúng sinh. Cho nên nói chữ đến đó. Nhưng mà một khi chữ về đó, thì một khi mà về rồi á, tức là về cũng như là tử á, về đây tức là về với lại như thật đạo á, về với Như Lai đúng nghĩa đó, thì không còn lai, không còn khứ, không còn lai. Cho nên mình có thể nói là tôi đến với Đại Phật nhưng mà tôi không có về. Một khi tôi đến, thực sự tôi đến được với Đại Phật thì tôi không còn có chuyện về nữa. Là cái chữ về bị xóa hẳn rồi, thì đó mới thật sự là đến. Còn nếu tôi có đến và tôi có về, tôi có đi và tôi có đến, tôi có về, thì như cái đến và cái về đó của tôi đó, là cái chưa hề có đến Phật. Rồi khi nào mà tôi đến mà tôi không còn có về nữa. Nhưng mà có nhiều anh hiểu lầm mới đến ở chết đó rồi đói. Nhưng cái về nó rất là tự tại. Anh ra lìa mà vẫn không lìa. Đó mới là cái nghĩa chính. Như thế khi mình đi hành hương thì tập như vậy đi. Tu con thì tập như vậy. Mà không phải chỉ có mấy sư cháu tập như thế thôi đâu. Mà mấy sư bác, sư chú, sư cô gì cũng phải nên tập như thế. Tức là nên khi nào trong một cái dịp đi hay là trong một cái hiện tượng thì trước mắt của mình á, mình nên thấy tất cả là một bài học Phật. Nhưng mà sư ông muốn, sư ông ở ngay hiện trường, không có thời gian là một, không có muốn nói riêng với lại chú bác của tụi con không thôi, mà muốn về nó gọi là làm cái quà sau cái chuyến đi đó về cho mấy sư cháu, sẵn rằng là chú bác cô gì thì nghe ké, mà sư cháu được tặng cho cái món quà hành hương ở trên đó, để về sau này á đi nhớ như vậy. Nhớ mỗi lần đi hành hương về nó là phải tư duy, phải suy nghĩ, phải trình bày ra được một cái ít nhất. Nó đừng có là mắc cờ rồi không có nói gì hết đó. Mà là phải truy tìm, ngồi mình nhìn hết mọi cái xung quanh, dùng cái thức nhìn xung quanh, mà đừng để bị cái thức bịp. Nhìn cái thức xung quanh chỉ thấy đẹp nha, chụp hình nha, đá nha, cứ chỉ có như vậy thôi nha đó. Thì nó đi về nha, hao tiền nha, phí công nha đó. Mà là mình phải nhìn tất cả những cái đó rồi mình mới phát giác ra một cái gì đó, đó, quý báu ở bên trong. Mình mới thấy được cái gì đó hay ở bên trong, nó rất là hay. Như là Sương nói đại loại vậy thôi. Mình mới thấy là những cái kẻ mà lười biếng mà muốn đến với Phật mà lúc nào cũng chỉ suy nghĩ rằng là giản dị, làm gì có chuyện đó. Ngay cả đến cả Phật bên ngoài nơi mà mình muốn đến là mình còn phải trả một cái giá đó. Đó. Cũng gọi rằng là mệt mỏi lắm đấy chứ. Đó. Đến được rồi nó còn âu lo rằng là sợ, rằng là sợ về không được. Lúc đến thì ham đến lắm mà lúc về thì sợ về không được. Thì thế nhân là thế. Anh đã đến rồi, không cần về, nhưng mà vẫn về, vẫn cần về, mà chưa từng về. Thì mọi người hiểu ý như vậy. Cái sẵn đó có chút đỉnh, lì xì vu lan, cúng dường sư ông, cúng dường cho mấy sư cháu, mấy sư cháu nhớ hồi hướng công đức sư ông. Nhớ hồi hướng, đừng có hồi hướng sống lâu nha, chưa đó. Hồi hướng sư ông khám phá thêm Đại Phật, hồi hướng sư ông khám phá thêm Xá Lợi. Nhớ đừng có hồi hướng sống lâu nha, chưa đó. Anh nào mà hồi hướng sống lâu là phản bội á, là anh ám sát nó nha. Rồi thì cũng nhân ngày Vu Lan, sư ông nói chuyện Vu Lan và hành hương. Ừ. Cũng giống như Vu Lan và phóng sinh vậy thôi, nhưng mà đề tài mình đang là Vu Lan và phóng và hành hương, hay là hành hương và Vu Lan. Ừ. Thì nếu mà trong cái chuyến hành hương có bao nhiêu công đức thì sư ông cũng như là sư chú, sư bác cũng như sư cô ở đây thì xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo chứng giám gia hộ cho mười phương pháp giới chúng sinh, cùng với cha mẹ của tất cả chúng ta hiện còn tại thế đều được nhân duyên thủ thắng đời đời kiếp kiếp, luôn luôn có được những cái thuận duyên với Như Lai, những nhân duyên mà Như Lai cả một cuộc đời, không phải một cuộc đời, vô lượng đời tu hành và gieo trồng, và luôn luôn mình có những cái nhân duyên đó với Ngài đời đời không mất. Và xin hồi hướng công đức đến với lại cha mẹ của chúng ta, cũng như là cha mẹ nhiều đời của chúng ta, cũng như của tất cả đạo tràng vũ trụ đều được phát Bồ Đề Tâm và đồng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.